Thời sự Hà Nội trưa.
Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8.
Mức thưởng Tết của 23 địa phương cao nhất hơn 5,6 tỷ đồng.
Cảnh báo các bệnh truyền nhiễm dễ gia tăng trong dịp cuối năm.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Ukraine bác bỏ việc Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn chiến lược Mariinka.
Liên Hợp Quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại đại hội. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển, Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 có sự góp mặt của gần 1.000 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước. Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng bao gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7 trình tại đại hội, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa 7, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam bổ sung sửa đổi. Đại hội cũng thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Trong khuôn khổ đại hội cũng sẽ diễn ra 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề nhằm đề xuất sáng kiến giải quyết các vấn đề lớn đặt ra đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, thu thập các ý kiến, đề xuất để tổng hợp tiếp thu vào văn kiện đại hội.
Thưa quý vị và các bạn, bắt nhịp với các tiến bộ khoa học công nghệ và chủ động ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, những nông dân thời công nghệ 4.0 đã chủ động thay đổi tư duy, cách làm để tiếp cận gần hơn với nền nông nghiệp thông minh. Cũng từ những kiến thức có được, người nông dân đã từng bước tối ưu hóa quy trình sản xuất, chủ động nâng cao chất lượng, giá trị và vùng phủ sóng của nông sản, góp phần cải thiện đời sống, làm giàu từ chính đồng đất quê hương.
Là một trong những đơn vị tham gia thực hiện quy trình CGAP.vn ngay từ đầu, Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ đã quản lý việc chăm bón, tưới tiêu bằng hệ thống điện thoại thông minh. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc giúp sản phẩm rau của hợp tác xã minh bạch thông tin trên thị trường. Việc kết nối, tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã được thực hiện đồng bộ với các kênh bán hàng hiện đại như hệ thống siêu thị lớn và sàn giao dịch thương mại điện tử. Nhờ đó, nguồn rau của hợp tác xã tiêu thụ ổn định trong mọi tình huống, sản lượng khoảng 3 tấn một ngày, cung cấp, phân phối cho nhiều hệ thống siêu thị lớn, các bệnh viện lớn, các trường học. Ông Hoàng Văn Khảm, giám đốc kỹ thuật hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn nói:
Có cái eGap Việt Gap này thì chúng tôi quản lý trên điện thoại thông minh. Thì tất cả những cái dữ liệu của từ lúc sản xuất, từ lúc làm đất mà đến khi thu hoạch thì đều qua cái hệ thống phần mềm kết nối với điện thoại thông minh và về máy chủ của hợp tác.
Với mục đích sản xuất theo phương thức sạch từ trang trại đến bàn ăn với 2,7 hectare rau, trong đó có 60% diện tích ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là tưới bằng các hệ thống hiện đại như tưới phun, nhỏ giọt, sản xuất trong nhà kính, nhà lưới và được áp dụng cơ giới hóa từ các khâu làm đất, thu hoạch, sơ chế đóng gói nông sản. Hợp tác xã Rau Sạch Trừ Tâm, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm mỗi ngày cho ra thị trường từ 2 đến 3 tạ rau sạch, doanh thu đạt 50 đến 70 triệu đồng một tháng. Ông Trần Văn Tuất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm chia sẻ.
Hỗ trợ về vấn đề là giới thiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm, rồi thì giới thiệu các đầu mối tiêu thụ cho hợp tác xã một phần nữa. Và cái thứ hai là tiêu chí chúng tôi là hỗ trợ khi mà hợp tác xã cần cái chương trình mà đi giới thiệu quảng bá ở đâu thì chúng tôi có thể là hỗ trợ về vấn đề là gian hàng, về vấn đề vận chuyển.
Hiện nay, việc quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản an toàn cũng như thúc đẩy các hoạt động thương mại điện tử được Hà Nội đẩy mạnh. Việc kiểm soát chất lượng qua việc dán tem truy xuất nguồn gốc cũng như giám sát chất lượng hàng nông sản được tiêu thụ qua các kênh chính thống cũng đang mang lại hiệu quả thiết thực. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Quang Vinh, Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam cho hay.
Hà Nội thì có hanoi.eghep.vn thì do Sở Nông nghiệp Hà Nội đứng ra quản lý và giám quản lý và giám sát. Thì với cái việc ấy là quản lý ở đây là không thể nào mà chỉ có một cái tem nhãn dán lên một mớ rau là xong. Đây là có cái tem đó đưa ra là có sự quản lý của ba cấp. Cấp tổng là cấp bộ và cấp của chúng tôi là cơ quan mà giám sát và quản lý cái cổng này. Thứ hai là cấp tỉnh và huyện. Và cái cấp thứ ba là cấp hợp tác xã.
nhiều hoạt động đã được Hội Nông dân thành phố triển khai, hướng dẫn Hội Nông dân các cấp đã làm thay đổi tư duy và phương thức của người nông dân trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đặc biệt, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với Bưu điện Hà Nội rà soát, thu thập thông tin của gần 170.000 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật giới thiệu, bán sản phẩm nông sản trên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn và agripostmart.vn. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết.
Tập trung vào việc hướng dẫn cho nông dân xây dựng các cái dự án mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là với các nguồn vốn của nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thì chúng tôi cũng tập trung cho các cái dự án vay theo hướng như vậy, nhất là việc cho các cái dự án vay theo việc là tổ liên kết, các cái chi tổ hội nghề nghiệp có ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.
Tham gia xã hội số, xây dựng nền công nghiệp thông minh và thị trường số là yêu cầu đặt ra đối với mọi nông dân hiện nay. Để quá trình đó thực sự có hiệu quả, đòi hỏi cần có sự chung tay, hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương để nông dân Việt Nam thực sự là những nông dân 4.0, nông dân thông minh, phù hợp với xu thế chung của thế giới hiện nay.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, nhiều sở lao động thương binh và xã hội đã công bố lương thưởng Tết năm 2024, trong đó mức thưởng cao nhất hơn 5,6 tỷ đồng. Qua khảo sát về mức thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2024, có sự chênh lệch rõ rệt giữa mức thưởng cao nhất và mức thưởng thấp nhất. Mức thưởng cao nhất đang thuộc về người lao động ở tỉnh Long An với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng, tiếp đó là tiền thưởng 1 tỷ đồng của người lao động tại doanh nghiệp ở Đà Nẵng. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn về thời hạn báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động năm nay vào ngày 25 tháng 12. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ địa phương, Bộ mới đưa ra thông tin cụ thể về bức tranh lương thưởng Tết của cả nước. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới nhận được rất ít báo cáo tình hình tiền lương thưởng Tết từ các địa phương. Theo Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, địa phương chậm báo cáo chủ yếu là các tỉnh, thành phố có nhiều doanh nghiệp, đông đảo người lao động làm việc tại địa bàn. Theo đơn vị này, thông thường mọi năm Tết dương lịch và Tết âm lịch gần nhau thì doanh nghiệp sẽ sớm thông tin cụ thể hơn. Tuy nhiên năm nay, thời gian hai Tết cách khá xa nên nhiều doanh nghiệp định hình tiền lương thưởng Tết âm lịch chưa được rõ ràng. Đây cũng là lý do địa phương chậm gửi báo cáo về Bộ.
Tối ngày 25 tháng 12, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch thành phố Hà Nội cùng Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín tổ chức hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm ô cốp làng nghề năm 2023 tại huyện Thường Tín. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 12 năm 2023 với quy mô khoảng 100 gian hàng bao gồm khu trưng bày giới thiệu giao thương sản phẩm của các doanh nghiệp, khu sản phẩm đặc trưng làng nghề của các tỉnh, thành phố, không gian tiểu cảnh trang trí, không gian trình diễn sản phẩm, quảng bá du lịch văn hóa. Huyện Thường Tín có 6 đơn vị tham gia hội chợ với 12 gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm ô cốp làng nghề tiêu biểu như sơn mài Hạ Thái, mỹ nghệ sừng Thụy Ứng, sản phẩm của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh và Dịch vụ Hồng Vân, đồ gỗ mỹ nghệ Nhị Khê. Sản phẩm trưng bày, quảng bá giới thiệu gồm các sản phẩm định hướng xuất khẩu có hàm lượng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm đặc sản, đặc trưng vùng miền.
Trong vòng 1 giờ sau khi mở cửa giao dịch, giá vàng SJC hôm nay ở thị trường trong nước đã tiến lên mốc cao mới, chọc thủng ngưỡng 79 triệu đồng một lượng và tiến sát mốc 80 triệu đồng. Giá vàng SJC tiếp tục tăng chóng mặt khi công ty SJC mua vào 78,5 triệu đồng một lượng, bán ra 79,5 triệu đồng một lượng, tăng thêm 800.000 đồng một lượng so với giá mở cửa. Mở cửa ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 77,6 triệu đồng một lượng, bán ra 78,6 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji giao dịch vàng SJC ở mức cao hơn 77,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, 78,7 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. So với cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC tăng tiếp thêm 300.000 đồng một lượng. Nếu trong 2 ngày qua, mỗi lượng vàng SJC tăng gần 2 triệu đồng, diễn biến này trong bối cảnh thị trường vàng thế giới đang nghỉ lễ. Trong khi đó, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng tăng với biên độ chậm hơn, có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG giao dịch vàng nhẫn mua vào 62 triệu đồng một lượng, bán ra 63,1 triệu đồng một lượng.
Thưa quý vị, phát triển bền vững đang trở thành mối quan tâm hàng đầu khi ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên đang ngày càng nghiêm trọng. Với các doanh nghiệp, việc kiên định với chiến lược kinh doanh bền vững, tức là gắn lợi ích lợi nhuận của doanh nghiệp với bảo vệ môi trường, giảm thiểu khai thác tài nguyên, duy trì sinh kế của cộng đồng sẽ giúp doanh nghiệp gặt hái được kết quả kinh doanh tốt bất chấp khó khăn và có sự phục hồi nhanh hơn so với các doanh nghiệp khác.
Khác với bầu không khí ảm đạm của nhiều doanh nghiệp giai đoạn nước rút trong một năm đầy khó khăn, đến thời điểm này, công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam Vinasamex có thể dự tính doanh thu của năm nay vẫn duy trì ở mức ổn định so với năm ngoái. Nhiều kế hoạch mới đang được xây dựng. Không định hình là doanh nghiệp tạo tác động xã hội mà chỉ muốn bán càng nhiều sản phẩm càng tốt. Ban đầu doanh nghiệp này đã loay hoay với hàng ngàn tiêu chuẩn quy định khắt khe về gia vị khi tiếp cận với các thị trường xuất khẩu. Nhưng đó cũng là lúc doanh nghiệp cần phải thật sự chuyển hướng kinh doanh bền vững. Bắt đầu với những khoảnh rừng nhỏ, dần dần doanh nghiệp đã làm chủ hàng nghìn hecta được chứng nhận hữu cơ. Từ đây, vô vàn cơ hội được mở ra. Bà Nguyễn Thị Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam Vinasamex cho biết.
Thay vì việc trước đây chúng tôi chỉ phụ thuộc vào một hay hai thị trường, thì bây giờ chúng tôi có rất nhiều thị trường, có nhiều sự lựa chọn và chúng tôi được phép lựa chọn khách hàng. Thay vì việc trước đây là chúng tôi sẽ phải đi tìm rồi thuyết phục từng khách hàng một, nhưng bây giờ chúng tôi được phép lựa chọn khách hàng. Khách hàng nào mà muốn mua sản phẩm hữu cơ, khách nào muốn mua sản phẩm cao thì chúng tôi sẽ bán.
Trước bối cảnh tài nguyên đang ngày càng suy giảm, cạn kiệt, biến đổi khí hậu đang ngày càng có nhiều tác động đến đời sống hàng ngày, việc các doanh nghiệp phát triển quan tâm đến các yếu tố xanh, bền vững là yêu cầu cấp thiết. Ông Lưu Hoàng Anh, trưởng phòng Marketing, Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh cho rằng phát triển bền vững sẽ là yếu tố quan trọng để phát triển lâu dài đối với doanh nghiệp.
Chúng tôi luôn quan tâm đến yếu tố là làm thế nào để người tiêu dùng nhận được giá trị nó bền vững. Chính vì vậy chúng tôi đã chọn một cái định hướng, đấy là nông nghiệp hữu cơ. Và để làm nông nghiệp hữu cơ thì chắc chắn là không thể ngày 1, ngày 2 mà nó phải có những cái lộ trình, kế hoạch cụ thể. Và đến năm nay cũng là năm thứ 13 mà công ty nông sản Bảo Minh làm về nông nghiệp hữu cơ. Cái việc mà phát triển nông nghiệp bền vững thì đến nay cũng là giai đoạn 3 và công ty nông sản Bảo Minh cũng rất tự tin là bây giờ chúng tôi đã cũng có trên 10 vùng trồng tại các tỉnh, thành phố để mà có thể sẵn sàng là cung cấp những cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho người tiêu dùng.
Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu mà chính phủ đã ban hành theo kế hoạch hành động quốc gia vì sự phát triển bền vững đến năm 2030. Và mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong đó đã xác định mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, tuân thủ pháp luật, có đạo đức văn hóa kinh doanh, mang bản sắc văn hóa dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển của đất nước. Theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Phạm Tấn Công, nhằm hỗ trợ thúc đẩy xây dựng cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh bền vững, từ hai thập kỷ qua, VCCI luôn bền bỉ theo đuổi mục tiêu này. Theo đó, VCCI cùng phối hợp với các bộ ngành, cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế giúp các doanh nghiệp tăng tốc hành động hướng tới phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh có trách nhiệm và bền vững. Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nói.
VCCI đã tiên phong xây dựng và triển khai nhiều chương trình, dự án, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo, tư vấn, chia sẻ kiến thức, cổ vũ động viên và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững. Năm 2016 đã ban hành Bộ Chỉ số Doanh nghiệp Bền vững CSI và liên tục từ đó VCCI đã chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thường niên 8 chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam.
Một khảo sát của Nielsen Việt Nam cho thấy 80% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều tiền cho sản phẩm cam kết xanh, sạch hay được sản xuất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường. Về phía các nhà đầu tư quốc tế, họ cũng muốn ưu tiên dòng vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, các dự án có định hướng bền vững. Vì vậy, kinh doanh bền vững không phải là câu chuyện xa xôi, nó cần được bắt đầu ngay bằng sự đột phá về tư duy của doanh nghiệp.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã có chỉ đạo bưu điện các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các công tác liên quan đến kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp một lần tiền chế độ này vào tháng 1 và tháng 2 năm 2024, vào kỳ chi trả tháng 1 năm 2024. Việc gộp chi trả một lần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Việc chi trả sẽ được áp dụng đối với cả hai hình thức, nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Cụ thể, bưu điện sẽ chi trả tiền qua tài khoản ATM ngay khi nhận được danh sách và tiền từ Bảo hiểm xã hội, chậm nhất là ngày hôm sau. Thời gian chi trả tại các điểm không thay đổi, chỉ khác là người hưởng sẽ được nhận tiền chế độ của cả hai tháng trong một kỳ chi trả. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người nhận thay được người hưởng ủy quyền lĩnh thay đến nhận tại điểm cần mang theo các giấy tờ theo quy định trước đây như thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực, bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2024, phù hợp với các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, các yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội và hướng dẫn của Tổng Công ty.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trên cả nước yêu cầu tăng cường phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa đông, xuân năm 2023-2024. Theo Bộ Y tế, hiện tại thời tiết phía Bắc lạnh, hanh khô là nguyên nhân gia tăng nhiều bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Cùng đó, thời gian tới là dịp Tết năm 2024 và mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao cùng diễn biến thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, dễ làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm. Do đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương và các đơn vị y tế phải thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, lưu ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus, chuẩn bị mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đồng thời, chủ động công tác giám sát để phát hiện sớm các ca bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong. Duy trì thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương cần chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 12, Hà Nội ghi nhận gần 700 trường hợp sốt xuất huyết tại 28 quận, huyện, thị xã, giảm 90 trường hợp so với tuần trước đó và giảm gần 2.000 trường hợp so với cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2023. Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 40.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 4 ca tử vong. Theo CDC Hà Nội, kết quả giám sát tuyết virus dengue lưu hành năm 2023, trong đó có 14 mẫu dương tính DEN1, 17 mẫu dương tính DEN2, 1 mẫu dương tính DEN3. CDC Hà Nội đánh giá, so với tháng 10 và tháng 11 năm 2023, số ca mắc mới sốt xuất huyết đã giảm mạnh. Hiện nay, thời tiết đã lạnh hơn, với mức nhiệt độ không thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Tuy nhiên, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân không nên chủ quan, lơ là các biện pháp phòng bệnh. Để hạn chế số ca mắc mới, CDC Hà Nội kêu gọi người dân phối hợp diệt muỗi, diệt bọ gậy, lăng quăng, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, tích cực vệ sinh môi trường, không cho muỗi truyền bệnh, sinh sôi, phát triển.
Tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm dịp Tết Dương lịch 2024. Thời gian tổ chức các không gian đi bộ trên địa bàn Hoàn Kiếm từ ngày 29 tháng 12, thứ 6 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024, thứ 2, kéo dài thêm một ngày so với lịch hoạt động trước đó. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động từ 19 giờ ngày 29 tháng 12, thứ 6 đến 24 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024, thứ hai. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật, ngày 29 đến ngày 31 tháng 12 và thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an để hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Nhiều nạn nhân đã bị lừa, nay lại tiếp tục sập bẫy các đối tượng mạo danh là cán bộ an ninh mạng hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền bị lừa đảo. Theo đó, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo, mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh cán bộ an ninh mạng để hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Với lời giới thiệu, sẽ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa với thủ tục nhanh chóng, hiệu quả, thủ tục đơn giản, cam kết lấy lại được tiền. Thay vì đến cơ quan công an trình báo, người bị lừa lại lên mạng xã hội để nhờ các đối tượng giả danh cán bộ an ninh mạng hỗ trợ lấy lại tiền. Lúc này, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống. Khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về. Đây là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, rất khó nhận biết nếu không có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật.
Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường, vào chiều ngày 25 tháng 12, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội kết hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Ban chỉ đạo 389 quốc gia bất ngờ kiểm tra kho hàng nằm trong khu đô thị Đô Nghĩa thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Bước đầu lực lượng chức năng xác định đây là kho hàng của một hot girl thường xuyên livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội với tên gọi mileystyle.com. Mặt hàng được bán phần lớn là mỹ phẩm. Lực lượng quản lý thị trường cho biết hàng hóa tại đây đa phần là sản phẩm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng, tiêu dùng trên vỏ hộp thể hiện xuất xứ từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada. Phần lớn sản phẩm không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt. Làm việc với lực lượng chức năng, quản lý kho hàng chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm, phân loại sản phẩm và liên hệ với chủ cơ sở để kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa tại kho hàng.
Theo thông báo mới nhất của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 12 tới, cơ quan này sẽ xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, cựu cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc trong vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi để đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng xảy ra tại khu đô thị Việt Hưng. Trước đó, tòa án có kế hoạch xét xử bị cáo Trung vào sáng nay về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan nên hội đồng xét xử chưa thể mở phiên tòa. Cáo trạng ban hành cuối tháng 12 năm 2023 truy tố Nguyễn Đức Trung với khung hình phạt 15 đến 20 năm tù hoặc chung thân.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Đài Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội Nga đã hoàn thành việc kiểm soát thị trấn chiến lược Mariinka ở phía tây nam Donetsk. Tại cuộc họp báo ở Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin bày tỏ sự tin tưởng rằng việc kiểm soát khu định cư sẽ cho phép lực lượng Nga đẩy lùi các vị trí của Ukraine ra xa hơn khỏi Donetsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cùng ngày đã bác bỏ tuyên bố của Nga về việc chiếm giữ Mariinka trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Ukraine đã rất chật vật để có thể đạt được lợi ích trên chiến trường trong những tháng gần đây, trong khi nguồn hỗ trợ của phương Tây suy giảm, đặc biệt là nguồn tài trợ quan trọng của Mỹ.
Nguồn tin từ cơ quan y tế Palestine tối qua cho biết hơn 250 người chết và khoảng 500 người khác bị thương trong các cuộc không kích, pháo kích và tấn công bộ binh mới nhất 24 giờ qua của quân đội Israel vào dải Gaza. Trong đó, chỉ riêng các cuộc không kích của quân đội Israel vào khu vực trung tâm Gaza cướp đi mạng sống của ít nhất 106 người. Còn tại thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza, hơn 90 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công kết hợp cả không quân, pháo binh và bộ binh của quân đội Israel. Tính từ đầu chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Gaza hôm 7 tháng 10, tổng thương vong về phía người Palestine đã lên tới hơn 75.000 người, trong đó gần 21.000 người tử vong. Khoảng 70% số nạn nhân là trẻ em và phụ nữ. Ngoài ra, còn khoảng gần 10.000 người thuộc diện mất tích và nhiều khả năng bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra. Về tương lai chiến sự, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua một lần nữa khẳng định rằng cuộc chiến sẽ còn kéo dài.
Dẫn nguồn tin từ các quan chức Ai Cập đưa tin hai nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas và Jihad đã bác bỏ đề xuất của Ai Cập về việc từ bỏ quyền lực để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở dải Gaza. Trong khi đó, Ai Cập đề xuất về khả năng ngừng bắn để đổi lấy việc thả thêm con tin, sau đó hướng tới một thỏa thuận rộng hơn liên quan đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cùng với việc thay đổi quyền lãnh đạo Gaza của Hamas. Phía Qatar cũng ủng hộ phương án này. Hơn 100 con tin được cho là vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Phái đoàn Jihad hiện đang ở Cairo nhấn mạnh rằng việc Israel chấm dứt tấn công là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Jihad khẳng định rằng bất kỳ việc trao đổi tù nhân nào cũng phải dựa trên nguyên tắc tất cả đổi lấy tất cả, nghĩa là thả tất cả con tin bị Hamas và Jihad giam giữ ở Gaza để đổi lấy việc giải phóng tất cả những người Palestine bị giam giữ ở Israel.
Suốt một tháng qua, hơn 100 vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã được phong trào Houthi ở Yemen thực hiện vào các tàu thuyền trên Biển Đỏ. Đây là tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa toàn cầu. Hàng loạt hãng vận tải lớn đã tạm dừng lịch trình qua Biển Đỏ. Theo nhận định mới nhất từ các chuyên gia kinh tế, khủng hoảng đang diễn ra tại Biển Đỏ có khả năng làm giảm 20% năng lượng vận tải toàn cầu. Đây có thể là một đòn giáng mới vào chuỗi cung ứng hàng hóa thế giới, làm gia tăng áp lực lạm phát vốn đang ở mức cao trên toàn cầu.
Với các nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, quốc tế hóa đồng nội tệ, Trung Quốc đang đẩy nhanh việc phổ biến đồng nhân dân tệ trong các giao dịch quốc tế. Đồng tiền này cũng đang được nhiều quốc gia gia tăng dự trữ, trở thành đồng tiền được quốc tế hóa nhanh. Số liệu do nền tảng thanh toán quốc tế SWIFT công bố vào tuần vừa rồi cho thấy, tỷ trọng của nhân dân tệ trong thanh toán toàn cầu đã tăng lên mức 4,6% trong tháng 11, từ mức 3,6% trong tháng 10. Đây là lần đầu tiên nhân dân tệ vượt qua yên kể từ tháng 1 năm 2022 để trở thành đồng tiền được dùng để thanh toán nhiều thứ tư thế giới, sau các đồng bảng Anh, Euro và Đô la Mỹ.
Số liệu do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố cho thấy GDP bình quân đầu người danh nghĩa của Nhật Bản đã giảm từ mức hơn 40.000 đô la Mỹ năm 2021 xuống còn hơn 34.000 đô la Mỹ năm 2022. Đây là mức GDP bình quân đầu người thấp nhất trong nhóm G7, còn trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, vị trí của Nhật Bản cũng giảm một bậc xuống vị trí 21 trên 38 thành viên. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do đồng yên mất giá nhanh. Dự báo của Văn phòng Nội các Nhật Bản cũng cho thấy, trong năm tài khoá tới, động lực cho kinh tế Nhật Bản tăng trưởng sẽ là khôi phục nhu cầu tiêu dùng trong nước và chi tiêu vốn doanh nghiệp sẽ tăng lên. Trong khi đó, để tạo ra chu kỳ tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng đang duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm của Liên Hợp Quốc. Đây là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền Á Đông, là kết quả của quá trình phối hợp vận động tại Liên Hợp Quốc. Trong đó, Việt Nam là một trong 12 nước tham gia thư chung gửi lãnh đạo Liên Hợp Quốc hồi tháng 8 năm nay và tích cực thúc đẩy vấn đề này. Nghị quyết nhấn mạnh, Tết Nguyên đán là ngày lễ được kỷ niệm ở nhiều quốc gia thành viên, khuyến khích các cơ quan Liên Hợp Quốc không tổ chức họp vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch.
Bản tin thể thao.
Tại vòng 13 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, trận đấu đáng chú ý nhất là màn so tài giữa đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam. Với nhiệm vụ buộc phải thắng ở vòng đấu này, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã tung ra đội hình mạnh nhất. Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã khởi đầu tốt bằng bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 6 của Phan Thị Trang. Dẫn bàn sớm, đại diện của miền Nam tiếp đà gia tăng sức ép lên đối thủ và đưa bóng vào lưới Phong Phú Hà Nam lần thứ 2 ở phút thứ 30 nhưng không được công nhận do vệt vị. Sang hiệp 2, mọi nỗ lực của đội bóng đang đứng đầu bảng cũng đã được đền đáp ở phút thứ 55 với pha lập công của Kim Yên. Phút thứ 70, Thùy Trang bắt vô lê rất đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho nhà đương kim vô địch, qua đó giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng. Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã tiến đến rất gần chiếc cúp khi phía trước chỉ còn một vòng với đội bóng cuối bảng Sơn La. Ở trận đấu khác, Than khoáng sản Việt Nam gặp Hà Nội 2, phút thứ 39, đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Minh Hải có bàn thắng mở tỷ số từ pha đánh đầu của Hà Thị Nhài. 9 phút sau, Hà Thị Nhài tiếp tục tỏa sáng bằng cú sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Than khoáng sản. Bàn thắng cuối cùng cho đội bóng đất mỏ đến ở phút thứ 60. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Nguyễn Thị Thúy ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Than khoáng sản Việt Nam. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Đoàn Minh Hải bám sát Thành phố Hồ Chí Minh 1 trên bảng xếp hạng khi có cùng 32 điểm nhưng kém hơn về hiệu số. Trong khi đó, Hà Nội 1 giành chiến thắng 3-0 trước Sơn La với những pha lập công của Hải Yến, Biện Thị Hằng và Vạn Sự lần lượt ở những phút thứ 60, phút thứ 69 và phút thứ 74. Trận đấu muộn nhất chứng kiến Thái Nguyên TNT đánh bại đối thủ xếp dưới Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 2-0, qua đó củng cố vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 3 điểm có được sau lượt trận thứ 13. Còn ở bóng đá nam, chiều tối ngày hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng 8 V-League giữa Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An lúc 18 giờ. Công An Hà Nội sẽ gặp BKMX Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Tĩnh đều vào 19:15.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Quế Đức Thúy Hằng, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.